quý ông bà anh chị em, tôi khi tôi đi dự đại hội bên Cali vừa rồi, tôi có một người bạn là một mục sư. Ông tặng cho tôi một cuốn sách cũng khá mới. Cuốn sách có tựa đề đó là của một người nữ nghệ sĩ có lẽ nhiều người biết, là Kiều Trinh, nghệ sĩ lưu vong. Đó là cái tên tựa đề của cuốn sách như vậy. Cuốn sách khá dày của Kiều Trinh. Thật ra tôi không biết bà nhiều. Tôi không phải là người của điện ảnh, không xem phim, cho nên tôi không biết bà nhiều. Tôi đến là tôi thì nghe thỉnh thoảng một vài lần như vậy và đọc đâu đó thấy bà. Và khi em cho tôi cuốn sách đó thì tôi cũng tò mò và đọc. Và khi tôi đọc cuốn sách đó, có những một số cái chi tiết về cuộc đời của một con người cũng rất là đặc biệt, mà chúng ta nhận thấy rằng mỗi người đều có thể trải qua những cái khoảnh khắc như vậy. Bà kể rằng một trong những điều bà kể rất là nhiều, nhưng bà kể rằng khi bà ở California, bà có một đứa con út của bà, có lẽ là một thanh niên học sinh viên đại học. Một ngày nọ thì cậu con trai đó bị tai nạn xe và bà được báo vào bệnh viện và nhìn thấy thân thể người con trai coi như là cháy chân tay, và thậm chí bà diễn tả, mà tôi nghĩ rằng làm sao bà có thể diễn tả được cái khủng khiếp của cái việc vết thương của đứa con mà bà có nhìn thấy xương ống chân chân nó lòi ra ngoài. Và tôi đọc cái đó mà tôi nghĩ rằng tôi đọc mà tôi cũng sợ, mà tôi nghĩ bà có thể diễn tả được về đó, về cái tình trạng đứa con của mình kéo dài nhiều để có thể chữa lành cho đứa con của bà. Dù vậy, trong cái tình trạng trải qua đó, bà có thể đứng vững để có thể chăm sóc đứa con mình cho khi đến khi mà nó lành lại, lành lặn và lớn lên đi ra đời và lập gia đình. Trong cái khủng khiếp đó bà có thể đứng vững. Thế nhưng khi đứa con út của bà rời khỏi nhà, bà ly dị chồng nhiều năm trước, ba đứa con thì rời khỏi nhà hết, và vì vậy cho nên bà bắt đầu có cuộc sống rất riêng trong căn nhà. Bà cảm thấy mình trở thành vô ích. Bà không biết bây giờ sống cho ai và làm điều gì. Trong cái nỗi niềm như vậy thì bà kể rằng một đêm nọ bà uống thuốc tự tử. Bởi vì bà thấy cuộc đời trống rỗng, vô nghĩa, không biết sống để làm gì nữa. Và tôi ngạc nhiên rằng trong những cái lúc mà bà sống rất là khổ cực, tại vì cái cách bà diễn tả mà chăm sóc đứa con đó là phải nói là khủng khiếp, bà vẫn có thể đứng vững được. Mà bây giờ tất cả mọi sự yên ắng thì bà cảm thấy rằng cuộc đời không đáng sống nữa. Đó là lý do bà tự tử. Mặc dù câu chuyện chép rằng bà tự tử không thành công, bởi vì tình cờ trong đêm đó đứa con út nó cãi lộn với vợ nó hay sao đó, nó quay về nhà nửa đêm và nó nhìn thấy bà bất tỉnh với một cái gói thuốc ở đó và một cái ly nước cạn. Vì vậy cho nên bà vẫn sống để có thể viết cuốn đó. Đó là một khoảnh khắc và là một câu chuyện mà tôi đọc thấy cuộc đời của bà. Và tôi nghĩ đến câu chuyện mà tôi nghe lâu rồi, tôi nghe về trước, rằng có một thanh niên nọ trẻ mới lớn lên, mới ra đời, vì vậy cho nên gặp một người đàn ông lớn tuổi, về hưu lâu và lớn tuổi rồi, và đó là một người đáng kính trọng. Nên cậu thanh niên đó đến hỏi người đàn ông đó rằng ông là người sống lâu, trải qua nhiều điều, và con tin rằng ông có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời. Thì người đàn ông nói đúng vậy, có những kinh nghiệm ông trải qua. Và cậu thanh niên đã hỏi như vậy thì con muốn hỏi kinh nghiệm đó là trong cuộc đời của một người như ông thì cái gánh nặng nào là một cái gánh nặng nhất trong cuộc đời của một con người? Cụ già bảo rằng gánh nặng nhất trong cuộc đời của một con người đó là không có cái gì để gánh hết. Tôi biết một số những người khi mà rời chỗ làm về hưu cảm biết được cái điều đó. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình sống không biết để làm gì. Và trong những cái khoảnh khắc đó chúng ta mới nhớ lại rằng trong những lúc cực nhọc, trong những lúc khó khăn, trong những lúc mệt mỏi và căng thẳng cho mọi người, cho gia đình. Và tôi muốn nói điều này liên quan đến câu chuyện của chúng ta là có những khi chúng ta làm công việc Chúa mệt nhọc, căng thẳng, thì anh chị em có biết rằng đôi khi chúng ta nghĩ là mình muốn quẳng gánh đó đi. Nhưng mà trong cái câu chuyện, hai câu chuyện tôi vừa kể, trong một nghĩa nào đó, đó là phước hạnh. Bởi vì đó là cái ý nghĩa, và vì đó là một cái lý do mà Đức Chúa Trời kêu gọi một người để có thể hầu việc Chúa. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội làm các việc Chúa nào đó mà cảm thấy rằng ước gì mình trút gánh, thì hãy nhớ một điều rằng câu giữa câu của nó cụ già rằng gánh nặng nhất là không có gánh nào để gánh. Bài học ở trong Tin Lành Mát đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc vừa qua, ở trong đoạn câu 7 đến câu số 19, là bài học mà Chúa kêu gọi một số người đến Chúa phục vụ, và Chúa đặt trên vai họ gánh nặng. Và cuộc đời của những người này về sau này nó gần như là trải qua những cái gánh nặng tan tác. Nhưng mà khi nhìn lại mới thấy rằng đó là những cuộc đời của phước hạnh. Vì vậy cho nên Chúa đã kêu gọi họ để có thể phục vụ Chúa. Và cái bài giảng của tôi trong nay với quý ông bà anh chị em với tựa đề là Chúa kêu gọi đến phục vụ. Điều này không phải chỉ cho các sứ đồ ngày xưa, những câu chuyện, những người ở trong câu chuyện chúng ta đang đọc ở trong sách Mác đoạn 3, mà điều đó có nghĩa là Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta. Điều quan trọng đó là chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc mà Chúa đặt trên cuộc đời của chúng ta hay không. Cái điều thứ nhất chúng ta sẽ học thấy ở trong phần này, quý vị có Kinh Thánh mở ra trong sách Mác đoạn 3, tại vì nó hơi dài cho nên có lẽ quý vị biết là tôi không quote hết ở trên bảng, cho nên quý vị nên nhìn trong sách của mình, trong phone của mình. Cái điều đầu tiên chúng ta học thì thấy rằng Đức Chúa Trời kêu gọi một người bởi vì nhu cầu của vương quốc Đức Chúa Trời. Và đó là câu chuyện của chúng ta thấy như vậy. Anh chị em ở trong phòng này, quý vị có ai bận rộn không? Có ai đã từng trải qua bận rộn không? Hay là không? Sướng quá quý vị, không có ai bận rộn hết. Có nhiều người, tôi biết rằng có nhiều người bận rộn đến nỗi không có thời giờ để nghỉ ngơi. Đúng không? Đây, bận rộn đến nỗi không có thời giờ để ăn. Và trong những lúc bận rộn như vậy, chúng ta ước là có thêm người để có thể giúp chúng ta, để có thể giúp chúng ta làm một vài công việc mà chúng ta cần phải làm. Và đó là tình trạng của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu bận rộn rất là nhiều trong câu chuyện của chúng ta học ở trong đoạn 7, ở đoạn 3 từ câu 7 trở đi. Kinh Thánh chép như thế vậy đó, quý vị đọc được chưa thấy không? Quý vị trở lại vẫn đã để thấy thế này. Ở trong đoạn 7, đoạn 3 câu 7 nói rằng Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ lánh ra nơi bờ biển. Tức là Chúa dạy ở trong nhà hội, gặp ở trong làng xóm, và bây giờ đông quá người cho nên Chúa nói mới có một cái câu, cái chữ là lánh ra. Chúa và các môn đồ mới lánh ra một cái chỗ riêng tư một chút xíu để dạy môn đồ ở riêng. Nhưng mà cái lánh đó cũng không được. Và cuối cùng là quý vị thấy là ngài lánh ra bờ biển thì điều gì xảy ra? Đoàn dân đông lắm đến từ xứ Galilee phía Bắc đến theo ngài, từ xứ Giu-đê ở phía Nam, từ thành Jerusalem, xứ Idome là ở phía bên phía đông của sông Giô-đan, ở phía bên kia sông Giô-đan, và những miền xung quanh từ Tyre, Sidon cũng vậy. Tức là Chúa nắn ra một chút xíu mà rất là đông người đến. Và sau đó Kinh Thánh chép là phần sau của câu số 8 nói rằng đông người đến lắm, cho nên bởi vì nghe nói về những người việc mà ngài đã làm cho nên đều đến cùng ngài. Tức là Chúa Giê-xu giảng đạo, Chúa Giê-xu làm phép lạ, vì vậy cho nên nhiều người nghe như vậy chạy đến với Chúa, và con số rất là đông. Cái chữ đông thứ hai đó là ở trong câu số 8, và cái chữ đông số 3 đó là trong câu số 9. Bởi vì dân đông, một chút xíu như vậy, một câu ngắn như vậy mà lặp lại ba lần, chúng ta sẽ thấy rằng cái cảnh trạng rất là người tấp nập và đổ đến với Chúa. Bởi cớ đó cho nên Chúa bảo môn đồ bây giờ thế này, nó lắng Chúa sợ rớt biển. Cho nên bây giờ thì bảo môn đồ là chuẩn bị một cái thuyền sẵn đó, để trong trường hợp nó lắng quá thì Chúa lên cái thuyền đó để ngồi, để họ ngồi họ nghe thôi. Và Chúa chuẩn bị như vậy, sẵn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó lắng ép quá. Câu phần cuối và câu 9 và câu 10 nói rằng ngài đã chữa lành rất là nhiều người bệnh đến nỗi ai nấy cũng có bệnh chi cũng được đều, cũng đều áp đến. Cái chữ áp đến tức là quý vị hiểu chữ đó phải không? Ở đây thì ít hơn, nhưng mà nếu trường hợp quý vị mà sắp hàng ở Việt Nam đó, xô đẩy đẩy thế này, tức là tìm một cách để tới với Chúa. Và những cái hình ảnh đó, những cái chữ đó cho chúng ta thấy như thế này, nhiều nhu cầu rất lớn trong công việc của Chúa. Chứ phải chữa lành, Chúa phải giảng dạy, mà đoàn đông người, nhiều người quá, cho nên rất là lớn nhu cầu như vậy. Và trong nhu cầu như vậy, Chúa chỉ làm một mình ngài, không ai giúp được hết trong trường hợp này. Bây giờ thì làm sao? Và vì cái tình trạng đó cho nên câu số 13, quý vị xuống dưới thì sẽ thấy như vậy. Cái câu số 13 chép như thế này: kế đó Đức Chúa Giê-xu đến lên trên núi, và ngài đòi, bản dịch cũ được gọi chữ đòi, bản dịch mới là chữ gọi, tiếng Anh thì gọi là call, tức là ngài gọi những người đó đến với bên ngài. Vậy thì Chúa kêu gọi những người đó đến lúc nào? Là khi có cái nhu cầu quá lớn. Bởi vì sau đó chúng ta biết rằng đây là những người Chúa giao cho trách nhiệm để làm công việc Chúa. Chúa kêu gọi những người là khi mà có cái nhu cầu của vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Luca đoạn 2, đoạn 10 câu số 2, Kinh Thánh chép như thế này rằng Chúa Giêsu phán rằng mùa gặt thì trúng nhưng mà con gặt thì ít. Vậy thì bây giờ, tức là đồng lúa chín vàng ngoài kia nhưng mà có lẻ tẻ vài người à, thì bây giờ làm gì? Xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong đồng ruộng của mình. Tức là làm thế nào để có nhiều người có thể đến làm. Nói cách khác là Chúa kêu gọi một người hầu vì Chúa, làm công việc Chúa, phục vụ vì Chúa, không phải để ban cho một chức vụ. Chúa kêu gọi một người không phải là để cho người đó có một chức danh, cũng có người đó có một vị trí, một địa hội vì gì đó. Chúa kêu gọi một người bởi vì đoàn dân quá đông, nhu cầu quá lớn, cần được phục vụ. Cho nên đây là điều mà xảy ra ngày hôm nay y như vậy. Khi hội thánh có nhu cầu, khi nhóm nhỏ có nhu cầu, khi gia đình có nhu cầu, hay cần có người cần giúp đỡ thì Chúa cần chúng ta. Và cái đó là một nhu cầu và Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm việc đó bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm việc đó. Quý vị thấy những người mà được Chúa kêu gọi đó không? Rằng Chúa kêu gọi họ đến bởi vì nhu cầu quá lớn. Cho nên nếu Đức Chúa Trời đặt trong quý ông bà, anh chị em một công việc nào là tại vì có cái nhu cầu đó Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Cho nên khi một người mà chở một người đến nhà thờ, sáng hôm nay tôi đến trễ, tôi thấy anh Thuận chở vô, trót chị Liên xuống, bọc đằng kia để mà gửi xe ngoài kia. Thực sự ra đó, khi chúng ta làm cái công việc đó, một ngày được, hai lần được, nhưng mà làm tuần này qua tuần khác, thực sự ra chúng ta cảm thấy có một sự thúc giục nào trong lòng chúng ta làm một cái điều gì đó cho công việc Chúa, bởi vì nó là cái nhu cầu. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cho nên khi chúng ta chở một người đi nhà thờ, khi chúng ta điện thoại thăm hỏi một người anh chị em nào đó, tôi biết là trong hội thánh có một số người làm việc đó, khi chúng ta khích lệ lẫn nhau trong những hoàn cảnh của anh chị em của chúng ta, khi chúng ta nấu nướng, khi chúng ta dọn rửa, khi chúng ta cắt cỏ, khi chúng ta lau chùi, tất cả chúng ta làm việc đó bởi vì có một cái nhu cầu nào đó và chúng ta làm bị bỏ bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Quý ông bà anh chị em tin điều đó không? Và một khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng ôi, làm công việc của Đức Chúa Trời là một trong những điều mà chúng ta làm bởi vì hội thánh của Chúa, nhà của Chúa có một cái nhu cầu nào đó trong vương quốc của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Dĩ nhiên tôi đang nói đến việc Đức Chúa Trời kêu gọi một sứ đồ. Nhưng mà dù sứ đồ, dù mục sư, dù truyền đạo hay dù bất kỳ một người nào đó chăng nữa, khi chúng ta làm công việc Chúa là bởi vì nhu cầu đó đặt ra trước mặt chúng ta. Và có thể một cách nữa đó là cơ hội nữa, quý ông bà anh chị em biết không? Có lẽ đây là một cơ hội Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Nhiều người theo Chúa nhưng mà Chúa chọn và giao công việc này cho những người mà sứ đồ lúc bây giờ, những người mà chúng ta bảo là sứ đồ đó, thì chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu trong trường hợp quý ông bà anh chị em có cơ hội làm công việc Chúa, tôi nghĩ đây là một điều mà tôi muốn khích lệ lần nữa rằng yes, không phải lúc nào nó cũng fun, không phải lúc nào nó cũng dễ chịu, nhưng mà khi chúng ta nghĩ lại một cách sâu xa là cảm ơn Chúa bởi vì có một cái nhu cầu như vậy mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Dĩ nhiên bởi vì là mục sư, những người hầu về Chúa, cho nên thực ra mỗi sáng mà tôi ngủ dậy, tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nghĩ đến trong ngày, tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa vẫn còn dùng mình ở trong một cái cơ hội nào đó, có một cái nhu cầu nào đó để cái Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, nếu có một nhu cầu nào đó đặt ra trước mắt chúng ta trong cơ hội chúng ta, đó là một cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để hầu việc Đức Chúa Trời, những Đức Chúa Trời đã làm với những người mà là sứ đồ ngày xưa. Điều thứ hai chúng ta sẽ học vào câu chuyện này sẽ thấy thế này, rằng Chúa kêu gọi một người ra đi hầu vì Chúa đó, trước hết là làm gì? Ở trong câu 13 chép như thế này, tôi đọc trở lại câu số 13. Kế đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi, tức là gọi những người mà Ngài muốn, Ngài giao công việc, thì những người đó đến kế bên Ngài. Thì sao nữa? Chúa đặt tay, Chúa phong chức, rồi Chúa biểu đi liền tại chỗ không? No, cái câu 14 chép như thế này. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ. Làm gì trước hết? Bây giờ có được một cái chức danh trong của ông rồi, của họ rồi, thì bây giờ làm gì? Họ ở cùng Chúa. Trước khi những người đó được sai đi giảng đạo, trước khi người đó được Đức Chúa Trời ban cho quyền để có thể đuổi quỷ, họ phải ở cùng Chúa. Tôi đọc lại câu số 14. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ. Sứ đồ có nghĩa là người được sai đi, người được Đức Chúa Trời kêu gọi và sai đi. Nhưng mà trước khi người được đó được sai đi thì người đó phải ở với Chúa. Phong chức được sai đi nhưng mà trước hết phải ở với Chúa. một người hầu việc Đức Chúa Trời bằng cách này hay cách khác, dù là một sư truyền đạo hay là một chấp sự hay là bất kỳ một người nào, thì làm công việc Chúa đó thì phải ở với Chúa để được dạy dỗ, để được kinh nghiệm trong đời sống, trong sự hầu việc Chúa. Ở trong Luca đoạn 6 câu 12 khi chép về việc này, Luca đoạn 6 câu 12 trước khi chép về việc này thì Luca chép thêm một điều là trước khi mà kêu môn đồ đến để gặp Chúa, để Chúa giao cho chức vụ là sứ đồ đó, thì Chúa Giêsu ở trên lên trên núi một suốt đêm như vậy Ngài cầu nguyện. Suốt đêm như vậy Chúa cầu nguyện, bởi vì việc mà làm công việc Đức Chúa Trời được giao thác là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên một người làm công việc Chúa không thể không dành thì giờ ở với Chúa. Quý ông bà anh chị em tin điều đó không? Một người nào bất kỳ, nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội để làm công việc Chúa, bất kỳ việc gì, thì hãy dành thì giờ ở với Chúa, trong mối liên hệ với Chúa. Mình hiểu rằng tại sao mình làm điều này. Và mình làm điều này bởi vì cái sự thúc giục, khi mà chúng ta có mối liên hệ với Chúa, điều đó nó sẽ dạy chúng ta, kéo chúng ta gần Chúa. Và chúng ta cảm thấy rằng cái gánh nặng, cái trách nhiệm, cái điều này thì nó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể gánh được, bởi vì Chúa ở trong với chúng ta và dạy dỗ chúng ta. Vậy thì trở lại câu chuyện của chúng ta, anh chị em có nghĩ rằng sứ đồ thì phải ở với Chúa? Đúng rồi, là tại vì họ được sai đi rồi họ được ban cho quyền năng để đuổi quỷ, mà không ở với Chúa sao được? Thế thì tôi sẽ hỏi câu chuyện tiếp theo, đó là quý anh chị em nghĩ rằng mục sư có phải ở với Chúa không? Điều đó là đúng rồi, bất kỳ một người nào mà được kêu gọi là mục sư thì người đó phải ở với Chúa. Mục sư không thể không cầu nguyện, một người học về Chúa không thể không cầu nguyện. Và đó là một những điều mà tôi rất là khát khao làm việc này. Vừa rồi tôi đến California, tôi có chia sẻ với anh chị em trước khi mà tôi đi, một vài anh chị em lãnh đạo trong Hội Thánh, tôi đến đó thì được Liên Hồi giao cho tôi một cái công việc, đó là phụ trách cái mục vụ cầu nguyện phấn hưng trong Hội Thánh. Thực ra tôi không biết phải làm gì mà của Liên Hội, nhưng mà một điều tôi suy nghĩ trong lòng tôi, đó là bao nhiêu người mục sư dành cuộc đời mình trong sự cầu nguyện. Mục sư rất bận rộn, những người học vị Chúa rất bận rộn. Thế thì bao nhiêu người trong số họ dành thì giờ để cầu nguyện? Và tôi ước ao rằng sẽ làm thế nào để kêu gọi chia sẻ điều đó với cái Liên Hội và tất cả những người mục sư trong Liên Hội Baptist, là hãy dành ưu tiên trong cuộc đời mình, trong sự học vị Đức Chúa Trời, trong những sự bận rộn của chúng ta, hãy đặt cái sự cầu nguyện lên trên hàng đầu của họ. Vì vậy đó là mục sư. Vậy thì bây giờ quý vị nghĩ rằng thế là chuyện làm sứ đồ là mục sư hoặc là những người được sai đi giáo sĩ này kia. Vậy thì chấp sự Hội Thánh thì sao? Ban chấp hành Hội Thánh thì sao? Có cần cầu nguyện không? Quý vị nghĩ rằng những người dạy thiếu nhi thì sao? Quý vị nghĩ rằng những người dạy trường Chủ Nhật thì sao? Những người dạy các nhóm nhỏ thì sao? Họ có cần cầu nguyện không? Oh yes, quý ông bà, anh chị em. Nếu quý vị làm một công việc gì đó trong công việc Chúa thì hãy đem điều đó vào lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy cầu nguyện. Rồi nếu bây giờ thế này, rồi mấy người mà ở trong ban hát thì sao? Người lo kỹ thuật ở phía kia thì sao? Hoặc là bây giờ mấy người nấu ăn thì sao? Mấy người dọn vệ sinh, lau sữa nhà thờ thì có cần ở với Chúa không? Nếu người cắt cỏ thì có ở với Chúa không? Chúng ta nghĩ rằng thật ra đó, có nhiều người đến cắt cỏ đó, thì thật ra thì cũng, mình nghĩ, cắt cỏ mà cần gì phải ở với Chúa, phải cầu nguyện, chúng ta cứ nghĩ như vậy. Và rồi chúng ta nghĩ rằng, thì không có tiền kêu mấy người cắt, mấy ông mẻ ông tới ông cắt cỏ. Ông cắt cỏ ông đâu có cần cầu nguyện đâu, phải không? Ông cầu nguyện mà ông cắt vẫn sạch, vẫn ông làm vẫn đẹp như thường, thế thì có cần cầu nguyện để cắt cỏ không? Thưa ông bạn chị em, họ không cần, là tại vì họ làm vì làm được trả tiền. Còn khi một người hầu vì Chúa làm là bởi vì làm chúng Chúa chúng ta vui lòng thì chúng ta phải cầu nguyện. Vậy thì vì sao? Bởi vì thế này, từ việc lớn đến việc nhỏ, nếu quý ông bà anh chị em làm mà không cầu nguyện thì đôi khi chính cái việc làm đó được khiến chúng ta bực bội. Quý vị thấy một người làm việc và bực bội cằn nhằn chưa? Đây là điều xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta thiếu sự cầu nguyện ở riêng với Chúa đó, chúng ta có thể than phiền, cãi cọ, gây chia rẽ và nhiều trường hợp chúng ta bỏ cuộc. Nếu quý vị giữ cái mối liên hệ với Chúa, cầu nguyện việc đó, vì những công việc con làm, quý vị sẽ thấy nó là phước hạnh. như là cái trách nhiệm mình gánh. Còn ngoài ra đó, chúng ta làm hoài thấy chán quá thì thế nào cũng sẽ gây năng đề. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em, dù công việc nào quý vị làm, hãy đem công việc đó và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con sáng hôm nay con sẽ dọn nhà thờ, sáng hôm nay con cắt cỏ, con cầu nguyện xin Chúa giúp cho con để con biết làm điều đó, làm công việc của Đức Chúa Trời. Và nếu quý vị đem cái điều đó vào trong lời cầu nguyện, tôi tin rằng quý vị sẽ không cảm thấy khốn khổ hoặc là cảm thấy dễ cầm ràm la rầy người khác, bởi vì chúng ta biết rằng cái mối liên hệ với Chúa nó đã làm cho cuộc đời của một người phục vụ nó khác đi. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, chỗ xuất phát tốt nhất, chỗ xuất phát quan trọng nhất của một người được kêu gọi để làm việc cho Chúa đó, là dù đó là làm sứ đồ, dù là mục sư, giáo sĩ, lời chấp sự hay bất kỳ một công việc nào trong phục vụ Chúa, cái chỗ đó bắt đầu từ cái chỗ đó là ở cùng Chúa. Có một vài người kể tôi, anh em chị em kể rằng có một thời gian làm hăng lắm, việc gì cũng làm hết trơn á, và sau đó thấy chán quá bỏ. Tôi không có thể hiểu được điều đó là tại vì đôi khi chúng ta thiếu sự ở với Chúa. Cho nên tôi khích lệ anh chị em bất kỳ làm điều gì, đem điều đó vào trong mối liên hệ với Chúa, và sự ở với Chúa sẽ giúp chúng ta cảm thấy rằng ô, nó là một việc ý nghĩa, không còn là gánh nặng, điều mà chúng ta có thể cảm ơn Đức Chúa Trời. Quý vị nghĩ có thể làm được điều này không anh chị em? Cho nên hãy ở với Chúa. Và đó là cái điều mà Chúa kêu gọi tôi trở lại câu số 14 mà quý vị thấy đó. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Và vì vậy cho nên trước hết ở cùng Chúa rồi mới sai đi, rồi mới ban cho quyền năng. Quý vị muốn được sai đi, muốn ban cho quyền năng phải không? Ở với Chúa, và đó là cái điều mà chúng ta không thể không làm. Cho nên tôi muốn hỏi quý ông bà, anh chị em, quý vị có ở với Chúa tuần trước không? Tức là trong cái mối liên hệ cá nhân với Chúa, trong đời sống cầu nguyện, trong sự lắng nghe Chúa, quý vị có ở với Chúa tối hôm qua không? Hai ba sáng hôm nay nôn quá chạy dậy, Chủ nhật nghỉ trễ chút xíu, nghỉ làm cho nên trễ chút xíu, mà dậy xong xe qua xe lại nó trễ rồi. Quý ông bà anh chị em ơi, xin giúp Chúa giúp chúng ta và tự dặn lòng mình sẽ ở với Chúa, thì chúng ta sẽ được Chúa vui dùng và chúng ta sẽ thỏa lòng trong công việc Chúa. Và đó là lý do Chúa muốn các sứ đồ hầu vì Chúa và ở vì Chúa. Cái câu hỏi số cái điều thứ ba tôi chia sẻ với anh chị em như là một câu hỏi rằng: thế thì Chúa kêu gọi về nhu cầu, Chúa kêu gọi ở với Chúa và Chúa được sai đi, thế thì ai là người sẽ được Chúa, có thể được Chúa kêu gọi? Câu trả lời đó là mọi người đều có thể được Chúa kêu gọi. Tôi không có muốn nói điều này giống như là nói để làm vui lòng mọi người, bởi vì chúng ta trở lại với câu Kinh Thánh của chúng ta. Quý vị ở trong trở lại với đoạn 3 câu số 16 đến câu 19 để thấy này, đây là những người được Chúa kêu gọi. Họ là ai? Họ là các vị sứ đồ, đúng không? Và ngày hôm nay khi chúng ta đọc Kinh Thánh sứ đồ mà nghe nói trên sứ đồ, chúng ta cảm thấy là cái ông đó là uy nghi lắm, rất là quyền năng lắm. Và chúng ta nhìn thấy giống như là người ta thường vẽ, đặc biệt ở bên giáo hội Công giáo hỏi vẽ mấy ông thánh là có cái đầu phía sau để có cái hào quang đó, cho nên chúng ta cảm thấy có cái gì nó cao xa, nó siêu phàm, nó vời vợi. Nhưng thực ra quý vị, những người mà được Chúa kêu gọi này, cái danh sách 12 người này, thực ra họ cũng chỉ là một người, những người hết sức là bình thường, thậm chí trong một vài trường hợp tầm thường. Tôi đọc quý vị thấy câu chuyện thế này ở trong câu số 16 chép đi trở đi chép thế này về họ: này là 12 sứ đồ mà Ngài đã lập. Simon Ngài đặt tên là Phi-rơ. Có lẽ chúng ta biết ông này rồi, biết rồi phải không? Ông này bộp chộp lắm, gì cũng nói gì cũng làm hết đó. Xong rồi cái quản, và đó là Simon, những con người như vậy, và người đó là đối chối Chúa như chúng ta biết. Rồi Simon gọi là Phi-rơ, Gia-cơ con của CBD và em người là và Giăng là em của Gia-cơ, tức hai anh em Giăng và Gia-cơ. Ngài lại đặt tên hai người đó là Bô-a-nẹt. Tại sao vậy? Bô-a-nẹt có nghĩa là con của sự sấm sét. Tại sao vậy? Quý vị biết không? Nếu mà tôi chỉ ai đó, quý vị nghĩ trong phòng này có ai là con của sự sấm sét không? Nóng dữ lắm. Tôi thật ra từ mà nói đó, tôi đọc về cuộc đời của Giăng đó. Chúng ta biết sách Giăng viết, và đặc biệt các thư tín của Giăng, ông là một người rất là thâm trầm, rất là yêu thương, rất là gần gũi. Thế mà ở đây thì bảo rằng ông là một con của sự sấm sét, tức là một người nóng như Trương Phi đó, đó theo cái cách Việt Nam của chúng ta. Và hai anh em này, lý do là thực sự cũng có trong đó, tại vì những lần sau chúng ta biết là hai ông này có một lần nọ Chúa đi giảng đạo ngang qua làng Samari. Mấy người Samari không tiếp, biết vì ông nói với Chúa sao? Hai ông nói rằng: Chúa kêu lửa từ trời đốt nó đi. đó là vua Anep. Và đó là những người ở trong câu số 17 về Gia Cơ và Giăng. Ngay lại, xin lỗi câu số 18. Vì sao có một số các câu mà chỉ nhắc đến tên là ông Andre, là em của Phi-rơ, Philip, Barthelemy, Matthew, Thomas, Gia Cơ, con của A-phê, Thade, Simon, người Canaan. Có một vài bản là Simon Celot. Người ta nghĩ rằng ông có thể là người Canaan. Celot đó là một cái đảng ái quốc cực đoan. Vì vậy cho nên, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn kêu ông. Và người cuối cùng là Judas Iscariot. Và cái chữ mà đáng buồn đó là trong phần sau câu 19, đó là chính tên này, tức là Judas Iscariot, về sau đã phản Chúa. Khi tôi đọc điều đó, tôi nhận thấy thế này quý ông bà anh chị em. Thực ra là trở lại để có thể quan sát cuộc đời của họ, họ khá là những người rất là cũng bình thường. Nếu có ai đó mà có vẻ hơi văn phòng chút xíu, đó là Matthew, nhân viên thu thuế. Còn ngoài ra đó, nhiều người trong số họ là những người lao động chân tay, những người ngư phủ, những người đánh cá, hôi hám. Và cũng có nhiều người tính có lẽ cũng hiền lành, giống như trường hợp của anh Rê, lặng lẽ. Play coi như ở phía sau cánh gà. Và có nhiều người nóng nảy, giống như trường hợp mà tôi vừa nhắc, anh em của ông Giăng Cơ và Giăng. Có người thì ái quốc cực đoan, và người xa khác như chúng ta biết, người thất bại đó là ông là người cũng tham lam tiền bạc, đó là Judas Iscariot. Đây là những người rất là bình thường mà Đức Chúa Trời được kêu gọi. Vậy thì tại sao kêu gọi họ? Hết người tài năng rồi sao? Hết người học thức, danh giá, khôn ngoan rồi sao? Có phải xã hội lúc bây giờ không còn ai nữa không? Đó, còn đầy hết. Thế mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Đức Chúa Trời kêu gọi một người không phải địa vị của người đó, không phải người đó là ai. Nhưng mà Đức Chúa Trời kêu gọi một người là tại vì tấm lòng của người đó. Và Đức Chúa Trời cũng kêu gọi chúng ta y như vậy. Quý ông bà anh chị em, tôi muốn đọc với quý vị xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến câu 29. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến câu 29 là lời của sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, khi ông nói với hội thánh Cô-rinh-tô rằng chúng ta, những người được Chúa gọi, thực ra chúng ta chẳng đáng gì đâu. Và chúng ta có thể thấy điều đó. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 chắc như thế này: hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Tức là những người cũng bình thường. Và khi tôi nghe Phao-lô viết điều đó cho hội thánh Cô-rinh-tô, tôi cũng có thể hình dung ra chúng ta ngày hôm nay. Rồi ông viết gì nữa trong câu số 27? Ông viết rằng: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Ở trong câu 29-28, Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn như vậy. Đức Chúa Trời đã chọn những người không tài năng, không có một cái vị trí nào trong xã hội. Tại sao như vậy? Là tại vì cái câu cuối là để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời gọi và người đó nếu có làm được gì đó là Đức Chúa Trời làm của người đó, chứ họ chỉ là zero. Theo cái nghĩa là như vậy. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, người ta ngóc con người thì bảo rằng Chúa luôn luôn thường làm những cái điều hết sức là khôi hài. Khôi hài đó là đôi khi đối với những người rất là hèn hạ ở đời, Chúa lại tôn cao người đó lên. Có nhiều người bất tài, Đức Chúa Trời là sử dụng người đó. Và Đức Chúa Trời đã thay đổi thế giới bằng những con người khiếm khuyết, kém cỏi, thất bại. Nếu chúng ta đọc lại cuộc đời của các sứ đồ, những người này đây, sau đó từ công vụ của sứ đồ trở đi, chúng ta thấy họ đã làm đảo lộn thế giới của đế quốc La Mã. Làm sao họ có thể làm được điều đó? Họ chỉ là người tầm thường, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời đặt trên họ, họ có thể làm được điều đó bởi vì họ lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và họ có thể làm được nhiều điều lớn cho Chúa. Tôi đọc điều này và học điều này, tôi chia sẻ với ông bà anh chị em để chúng ta hiểu một điều thế này. Đừng, chúng ta không cần phải tự ti mặc cảm về sự kém cỏi hay hạn chế của mình. Nhiều anh chị em nghĩ rằng tôi không làm gì được hết, tôi đâu có biết gì nhiều đâu. Ồ, dĩ nhiên không ai làm được gì hết. Hãy đặt chúng ta trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ sử dụng chúng ta. Có lẽ không công việc của anh chị em là những công việc người ta không biết. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy và Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy... Điều quan trọng đó là chúng ta có bằng lòng đặt mình trong tay của Chúa để Ngài vui dùng chúng ta hay không. Cho nên người ta bảo rằng người hầu vì Chúa nếu có cơ hội hầu vì Đức Chúa Trời dù vị trí nào thì đừng bao giờ tự phụ về vị trí của mình, nhưng mà phải ngạc nhiên rằng mình thế này mà Đức Chúa Trời vẫn cứu được, vẫn dùng được hay sao. Nếu có ai trong quý ông bà, anh chị em ngạc nhiên về việc mà Đức Chúa Trời cứu và dùng mình cách này cách khác, thì tôi là một người như vậy. Tôi chia sẻ với quý vị nhiều, tôi sinh ra lớn lên nhà quê. Những năm tháng tôi thiếu thời của tôi đó là quê hương tôi chiến tranh rất là khủng khiếp, tàn nát. Tôi nhìn thấy cảnh những người lính ngã chết. Tôi nhìn thấy em tôi, chị tôi bị bom đạn xé nát ra và chết. Tôi sống trong cái cảnh như vậy ở nhà quê và tôi nghĩ rằng làm thế nào để có thể sống sót trong cảnh đó. Và khi chiến tranh xong thì tôi bắt đầu ở tuổi mới lớn. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì. Tôi chỉ có một điều đó là ước ao rằng làm thế nào để mình biết Chúa nhiều hơn. Cho nên khi tôi kinh nghiệm vào Chúa vào năm tôi 21 tuổi là năm 1976, thì sau đó tôi có một cái cảm nhận rằng Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời tôi và Ngài phải sử dụng điều gì cho tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một số việc như là một chấp sự, như là một người dạy trường Chúa Nhật hay làm việc này việc khác. Cho đến khi mà tôi nghe tiếng Chúa gọi cho tôi khoảng chừng năm 1991 rằng Chúa gọi tôi như là một người hầu việc Đức Chúa Trời, tôi nghĩ tôi không thể làm được điều đó bởi vì tôi không có điều kiện để làm được điều đó. Background về học thuật tôi không nhiều và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng tôi nhiều lắm thì chỉ làm một người giáo viên trường Chúa Nhật, một người hướng dẫn một nhóm thiếu niên mà lúc bây giờ tôi có làm, đó là dạy dỗ các cháu ở trong cái tuổi trung học như vậy. Cho đến khi 3 năm sau Chúa kêu gọi tôi thì tôi được đến Mỹ và tôi đi học trường Kinh Thánh như người biết và tôi có chia sẻ điều đó. Và khi tôi học trường Kinh Thánh xong tôi đi bắt đầu đi làm mục sư và sau đó tôi trở lại học tiếp và tôi vẫn vừa đi làm vừa đi học. Và trong những năm tháng như vậy hơn 20 năm rồi tôi biết có những thách thức, có những điều mà tôi nghĩ rằng tôi biết trước điều đó tôi sẽ không làm mục sư, hoặc là tôi nghĩ rằng nếu bởi tôi không vượt qua được những điều đó. Nhưng mà điều kỳ lạ là khi tôi cam kết với Chúa trong sự hầu việc Chúa thì Ngài cam kết với tôi, Ngài sẽ bảo vệ và hướng dẫn tôi. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trong chúng ta, dù chúng ta làm công việc nào, chúng ta vẫn thấy rằng khi chúng ta cam kết với Chúa, chúng ta cảm thấy rất là phước hạnh. Bây giờ tôi nhìn lại những năm tháng mà tôi hầu việc Chúa, dù khi tôi là một chấp sự hay là về sau này, tôi nghĩ rằng đó là những ơn phước của Chúa ban cho tôi. Khi tôi đi Cali vừa rồi, tôi có một buổi họp mặt, có một vài người bạn ở trong hội thánh cũ của tôi Việt Nam ở Thánh Thịnh Nghè, nhưng mà tôi không ngờ đó là mấy người bạn của tôi là nhắn cho một số những người từng là thiếu niên ở trong tôi dạy từ các em từ tuổi thiếu niên, gọi là thiếu niên nhưng bây giờ nó già rồi, 40 mấy 50 rồi. Nhưng mà lúc bây giờ thì tôi dạy như vậy cho nên đến rất là đông. Và tự nhiên tôi nhớ lại cái việc khó khăn lúc bây giờ. Có một em khi mà kể tôi là lúc bây giờ quý vị tôi biết ở Sài Gòn tôi chạy một chiếc tôi xe đạp chạy thôi, tôi đi thăm người này cho khác bằng xe đạp. Một ngày nọ chúng tôi để dành tiền mua được một chiếc xe đó có tên là chiếc xe Mobilet. Quý vị biết chiếc xe đó không? Có ai biết chiếc xe đó? Và mua được chiếc xe đó đem về sửa hết 5 phân vàng, mừng vô cùng. Và đó là cái chiếc xe tôi bắt đầu tôi thay chiếc xe đạp tôi chạy đi. Và tôi nhớ có một lần cái em nó kể tôi thế này: con á, hôm đó đó chú chở con đi nhà thờ, cái bắt đầu không nổ, xe không nổ. Đến vì biết nó khác với chiếc Honda, chiếc xe Honda mới là chiếc xe đó vừa đạp vừa nổ máy cũng đạp được. Cái nó nói rằng chú biểu con tiên súng là đẩy chiếc xe chạy, cái con nổ cái con chạy lên phía sau chiếc xe. Tôi không nhớ câu chuyện đó, nhưng mà tôi nhớ có những cái ngày mà nó khó khăn như vậy, nhưng mà tôi nghĩ tại sao mình có thể vượt qua được điều đó, tức sao là mình làm được. Tôi là người miền Trung ngồi quê vào giữa Sài Gòn. Và đối với tôi đó là điều xa lạ, nhưng mà tự nhiên Chúa đặt trong lòng tôi điều đó và tôi làm điều đó. Tôi nói rằng tôi nhìn lại những khoảnh khắc đó, lúc bây giờ tôi chưa là một mục sư, tôi chưa đi trường Kinh Thánh, nhưng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì có những công việc như vậy Đức Chúa Trời đã dùng và Ngài nhắc lại cho tôi đó những khoảnh khắc phước hạnh có thể làm công việc Chúa dù công việc nào. Không ai biết, nhưng có nhiều người nhớ lại như vậy. Và tôi gặp là nhiều em nó kể là những chuyện cũ, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời điều đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em,
là một việc gì đó rất là nhỏ với anh chị em chúng ta. Có lẽ quý vị sẽ quên cái chuyện đó mình làm, nhưng mà sở dĩ có nhiều người nhắc lại là tại vì Đức Chúa Trời ở trong công việc của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, mỗi người chúng ta đều có thể làm công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên không nhất thiết là một mục sư, không nhất thiết là giáo sĩ hay là một chấp sự. Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em làm điều gì, hãy làm điều đó, bởi vì đó là một đặc ân hơn là một trách nhiệm. Quý vị tin điều đó không? Bao giờ chúng ta nghĩ nó là một cái bổn phận? Bao giờ chúng ta nghĩ đó là một trách nhiệm? Trước sau chúng ta cũng cảm thấy gánh nặng. Nhưng mà chúng ta cảm thấy là đặc ân Đức Chúa Trời đặt chúng ta tại đây để hướng dẫn mọi người hát, để có thể cầu nguyện cho mọi người. Đó là điều quý báu, và chúng ta sẽ thấy rằng đó là một sự phước hạnh cho mọi người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa có thể kêu gọi anh chị em vì những nhu cầu khác nhau. Có thể đó là mang đặt trong lòng một gánh nặng về một người nào đó. Tôi khích lệ một vụ giảng đạo, chứng đạo, và tôi nhiều khích lệ nhiều con cái Chúa rằng hãy nghĩ đến một người chưa tin Chúa mà mình nghĩ rằng có thể mình reach out để mình có thể cầu nguyện cho họ. Nếu đó là nhu cầu của sự chứng đạo, nhu cầu của sự dạy đạo, của sự ca ngợi, của sự giúp đỡ, khuyên lương, khích lệ, hay đơn giản chẳng bất kỳ việc gì vì cơ hội mà Đức Chúa Trời đặt trong tay của chúng ta, hãy làm điều đó, bởi vì đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Vấn đề là khi lời Chúa đụng chạm chúng ta, kêu gọi chúng ta, anh chị em có sẵn sàng để nói với Chúa rằng con sẵn lòng làm công việc Ngài, bởi vì đó là ý nghĩa của sự phước hạnh. Tôi muốn kết luận lại cái điều tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay bằng một câu chuyện mà tôi nghe về ông L.D. Moody, là một những vị mục sư nổi tiếng của người Mỹ vài thế kỷ trước. Ông là một người cũng bình thường. Ông là một người thợ giày. Ông lớn lên cũng rất là bình thường. Và một ngày nọ ông nghe Chúa kêu gọi ông đi hầu việc Chúa. Và ông nghĩ là không thể. Ông nghĩ là không thể như vậy. Bởi vì ông thấy mình không xứng đáng. Nhưng mà cái sự kêu gọi của Chúa càng thôi thúc ông rất là rõ mà ông không thể nào từ chối được. Cho nên một ngày nọ ông cầu nguyện với Chúa với sự thôi thúc trong lòng, thì ông nói với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu Chúa cần tài năng thì con không có. Nếu Chúa cần học thức, con không có. Và nếu Chúa kêu gọi con bởi vì Ngài cần tiền bạc thì con cũng không có. Nhưng nếu Chúa cần tấm lòng thì lạy Chúa, còn đây. Quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời cần cái trước hết trong đời sống của chúng ta, đó là tấm lòng. Cho nên Đức Chúa Trời vẫn còn kêu gọi không chỉ sứ đồ ngày xưa và ngày hôm nay, tất cả những người ra đi và xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, hội thánh của Chúa ngày hôm nay, những thế hệ đi theo sau chúng ta, tất cả mọi đó, Chúa Đức Chúa Trời cần tấm lòng. Quý vị có tấm lòng cho Chúa không? Có thể quý vị có nhiều hơn như vậy, nhưng điều đầu tiên quý vị cần cho Chúa là tấm lòng. Cho nên có thể nhiều người trong chúng ta giống như Moody, chúng ta không có gì, nhưng chúng ta vẫn có thể có tấm lòng cho Chúa. Cho nên nếu anh chị em có tấm lòng cho Chúa, hãy nhìn xa hơn vì hội thánh của Đức Chúa Trời, vì những người hư mất ngoài kia, vì con em của chúng ta, vì những người mà chúng ta cần được sự nuôi dạy lớn lên trong nhà của Đức Chúa Trời. Hồi nãy tôi đến đây gặp một anh thanh niên, có lẽ có chưa ai gặp. Ở gần nhà thờ của chúng ta có một gia đình nọ, có ba anh thanh niên, một người đi dạy học rồi, người trẻ hơn chút xíu, khoảng chừng mười mấy 20 tuổi, cứ mỗi tối thứ sáu đến đánh banh volleyball ở đây. Thỉnh thoảng các em đã nấu đồ ăn đem tới ở đây. Và hồi nãy thì có một em đến đây, tôi nghĩ là lần đầu tiên nó đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Vì vậy cho nên nó ngồi đây, và một trong ba, tức là tôi nghĩ là đứa giữa của ba anh em là England, Jet Li và một người nào tôi không nhớ tên. Tôi dẫn qua bên phòng của giáo sĩ Jim, tôi thấy bên đó khá ít các em thanh thiếu niên, người trẻ khá ít trong phòng nhóm, tôi không biết đến giờ này thế nào. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng khi nó vắng mặt, đó là con em của chúng ta. Những cháu nhỏ nhỏ của chúng ta nó lớn rất lệ, và cuối cùng nó không ở trong những phòng đó. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, hãy nhìn ra nhu cầu xa hơn vương quốc của Chúa, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì những thế hệ theo sau. Nếu Chúa Đức Chúa Trời đặt một gánh nặng nào trong lòng của chúng ta, hãy cầu nguyện được: Chúa ơi, con thể làm điều đó thôi, thì hãy làm điều đó cho Ngài. Tôi mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi không biết Chúa dạy quý ông bà anh chị em điều gì, nhưng mà đây là điều tôi nhắc lại những điều chúng ta học với nhau, rằng vương quốc của Đức Chúa Trời có nhiều nhu cầu, ngày xưa cũng như ngày nay. Đức Chúa Trời cần những người có tấm lòng cầu nguyện với Chúa, ở riêng với Chúa và bằng lòng để những cái kém cỏi, những cái bất toàn của chúng ta trong tay của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin giúp cho con để con có thể làm công việc của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh chị em, đó là phước hạnh chứ không phải là gánh nặng. Bởi vì gánh nặng nhất là khi chúng ta không làm bất kỳ điều gì cho Chúa.